Trong cái quyển năm của Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật có nói, nếu mà chúng ta dính theo cái thinh trần thì thức sanh. Nếu mà chúng ta muốn khỏi nhiễm cái thinh trần, chúng ta phải có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Nhưng cái cuộc sống này, chúng ta phải có một cái lộ trình rất rõ ràng. Trong nội tâm của chúng ta phải có cái tư duy, mình biết đủ chưa? Mình còn ham muốn nữa hay không? Mình biết đủ chưa? Cái đó là cái hết sức quan trọng trong cái tâm của chúng ta. Chúng ta chưa biết đủ, chúng ta đã chạy theo tài sắc danh thực thùy. Cái đủ đây là cái đủ thời gian và không gian của chúng ta. Ví dụ như cái công ty Sông Ngọc Linh Việt Nam mà chưa biết đủ thì bây giờ chúng ta chạy theo cái thương mại hóa. Thương mại hóa nó đưa đến cái sâm thiếu chất lượng. Chúng ta phải có cái hạn chế lại, biết đủ. Làm sao có phương tiện đủ để chi tiêu khoảng 45 người, 50 người tại đây thôi. Đó là biết đủ. Có người biết đủ mới thành công được. Bởi vì triết lý của Ngài Buddha để lại cho chúng ta thấy cái bát nhã, thấy cái lăng già, thấy cái kim cang thừa, chúng ta ứng dụng bằng chân tâm. Mà chúng ta chưa biết đủ được thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều cái danh tướng, tài sắc danh thực thì chúng ta bị nó cột lại. Phải biết đủ. Nhưng mà khi mà biết đủ, một cái sản phẩm Sông Ngọc Linh này rất quan trọng. Cộng đồng rất cần. Biết đủ bằng cách nào mà đừng để cho cộng đồng bị thiệt thòi, là phải dùng cái trí tuệ để nhận định được. Làm sao mình biết đủ? Tại vì cuộc đời mình nói là phương tiện để mình trau dồi cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật tình thương mà. Chứ không phải mình lấy nó để mình tạo cái danh lợi. Vì vậy, con người biết đủ sẽ thành công được nhiều việc lớn. Bởi vì Ngài Buddha, cái lộ trình của Ngài đi, Ngài tư duy cái này rất sâu. Khi trở về thành Xá Vệ, vua Tịnh Phạn mời Ngài ở trong cung điện mà Ngài từ chối. Khi vua và hoàng hậu đãi một bữa con trai thầy, thầy ăn vừa biết đủ, vừa biết đủ. Mỗi người ngạc nhiên. Nếu mà con người biết đủ thì cái tâm ham muốn, ích kỷ, tham lam, tật đố nó không có hiện ra. Con người không biết đủ thì vô tận. Nó chạy theo vô tận. Tài, sắc, danh, thực, thùy, nó chạy theo. Mà khi nó chạy theo cái đó rồi thì cuộc đời chúng ta bị ràng buộc lại. Tại sao mà biết đủ là cái gì? Mà phải có trí tuệ nhìn cái việc làm của ta rất sâu, rất chuẩn mới thấy được. Tại vì cái danh nó tạo lên, mình nói mình từ bi mà thật sự không phải từ bi. Cái tham mình nó hiện lên. Ví dụ bây giờ ở đây là một cái lớp như thế này, xong phải tư duy 6 tháng học cái gì, giảng cái gì, 1 năm giảng cái gì, học cái gì, làm sao để cho người học giả đó đạt được cái trí tuệ. Cái đó là một cái khó. Cái người tổ chức phải có một cái tâm, phải nhìn được sự việc, không sợ thị phi. Mình làm đúng, không cần làm tốt, không được làm sai. Nghe từ một người thấp giảng hoàn tất cái lớp 6 tháng chưa, rồi cái lớp 1 năm, rồi cái lớp 2 năm, hoàn tất chưa tập giảng. Mình đưa ra một chương trình là mình làm phải cho đúng. Bởi vậy có người biết đủ nó khó lắm. Có người phải biết đủ mà ứng dụng được, sự việc mới thành công. Mà có người không biết đủ, mượn cái danh để tạo ra vật chất không xài được. Phải tạo ra cái kỹ năng mới đúng. Vì mình thấy cái tài sắc danh thực thùy luôn luôn con người bị cột, bị ràng buộc. Cái chỗ mà đường lối của triết lý Buddha mà người ta không đạt được cái trí tuệ giải thoát được là do cái đó. Tại vì cái trí tuệ giải thoát được mà cái chân lý để lại càng đi càng sâu và càng cao, nên người ta ít chạy theo được. Cái người sứ giả mới lợi dụng cái đó hạ lại, đưa lại cái khác, nó không đúng chánh pháp. Vì cái lợi không biết đủ. Bởi vậy, trên một cái lộ trình đi của một người sứ giả rất quan trọng, sứ giả là Bồ Tát hành. Con người mình chưa biết đủ thì nó vô tận. Rồi sau khi mình lìa đời mình chết cũng bỏ lại, nhưng mà cái trí tuệ của mình không hiện được ra. Cái lộ trình mình không làm được ra. Tại mình chưa biết đủ. Tại sao con người chúng ta mà phải kẹt như vậy? vì chúng ta không có cái trình độ để nhìn được, không chuyển thức thành trí được, không có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục được. Bên ngoài mọi người lầm lẫn vui vẻ, thấy cái tâm người đó có vẻ là chân thật và tình thương, nhưng mà bên trong nó lại khác. Họ không bao giờ, bây giờ họ dùng đối đãi quá nhiều nên vừa lòng mọi người, chứ không dùng được cái thật. Có người mà dùng đối đãi nhiều thì có người giả dối nhiều. Có người sống được cái thật thì không còn cái đối đãi nữa. Bởi vậy, một cái lộ trình triết lý Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta rất rõ. Trên đường hành Bồ Tát hạnh là chúng ta phải sống bằng cái chân thật và tình thương, mà phải cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Ở đây không có đối đãi, tạo điều kiện cho học trò phải sống bằng được cái chân thật. Đối đãi ở đây không đối đãi, làm phải bằng chân thật và tình thương, cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Khi mình đối đãi để mình che cái xấu mình lại, mình che cái ngu của mình lại để cho người ta vừa lòng, người ta không môi cái đó ra, người ta không thấy cái đó ra. Còn mình sống bằng chân thật và tình thương, hy sinh nhẫn nhục siêng năng là mình không cần đối đãi, không cần. Qua kinh nghiệm bản thân, cuộc đời tu học và hành đạo ứng dụng của sư ông, sao mới thấy cái này. Ngày hôm qua có một vị danh dịp lại ngạc nhiên, tại sao những người quen của ông đó mà kính trọng của sư ông, họ tới đây họ tìm kiếm thì thấy rõ cuộc sống của sư ông là cuộc sống bằng không đối đãi, sống bằng chân thật. Trước khi đi về, ông xin ôm sư ông để làm một cái cảm xúc. Bởi vậy, cái người học trò mà sống đối đãi với một vị thầy là sống bằng giả dối. Cuộc sống này, một cái lộ trình ở đây. Hôm nay xong nghe mấy đứa nó giảng, chưa đầy một tháng mà kết quả như thế nào? Tùy người có cái biết và cuộc sống. Xác nhận lại, các con sống bằng cái chân thật tình thương, hy sinh nhẫn nhục siêng năng và không cần phải đối đãi. Đối đãi là một cái không chân thật. Người ta tới mình cái mình xá họ, mình giơ tay mô Phật, mô Phật, mô Phật, A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà Phật, mình nói liên tục. Mình lấy ông Phật để mình che lại, chứ mình không lấy cái tâm chân thật mình đưa ra cho họ thấy. sống vậy à, cho là người có uy tín, người có trí tuệ, không được. Cái đó sống bằng đối đãi. Mình kính trọng một người thầy, lời ăn tiếng nói mình phải cho chuẩn. Mình làm việc phải cho chuẩn. Muốn được chuẩn thì phải chân thật về tình thương, cái hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Người thầy thấy được bên trong mình. Bởi vì có hai hạng người thầy, bên trong và bên ngoài. Mà người thầy thấy được cái bên trong của mình, người ta rất trân trọng và cảm kích. Nếu mình sống đối đãi quá nhiều, không chân thật, sống vậy không chân thật. Ví dụ một nhà ngoại giao mà ngoại giao bằng cái sự chân thật của cái đất nước đó, của cái người lãnh đạo đó, thì người ta đánh giá được cái đất nước đó như thế nào. Cuộc đời của mình mà mình sống bằng đối đãi giả dối cho được vừa lòng, nhưng thật bên trong mình ứng dụng là khác. Như vậy cuộc sống mình nó vô nghĩa. Cái người đó gặp mình rồi, một thời gian sau họ phát hiện được ra, họ đánh giá mình. Nhưng mà sống vậy nó không có không tốt, nó không đúng với cái triết lý của Ngài Buddha. Bởi vì Ngài Buddha sau khi phát biểu ra là tất cả mọi người đều cùng nghe hết và cùng phải lắng nghe hết, và đồng thời để học hỏi. Mà không ai biện luận được với Ngài, không ai tranh luận được với Ngài, vì Ngài lấy từ trong cái chân thực của Ngài nói ra, Ngài nói bằng sự thật. Cái hiểu biết của Ngài. Còn mình sống bằng cái đối đãi, bằng cái gian xảo, bằng cái ích kỷ, bằng cái lợi nhuận thì nó khác. Bởi vậy, triết lý của Ngài Buddha dạy cho con người sống bằng chân thật trong Kim Cang Thừa. Sống bằng chân thật là chúng ta không có đối đãi. Bây giờ đối đãi quá nhiều. Đối đãi như vậy là giống thương mại như quảng cáo một cái sản phẩm rồi. Mà triết lý của Ngài Buddha chúng ta đâu có quảng cáo được. Như là quảng cáo rồi. Các con thấy, lập cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra ba mục tiêu: sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Cái sức khỏe mấy con tập yoga càng ngày nó càng khỏe. Kỹ năng con học triết lý Buddha, các con giảng, các con sẽ ứng dụng đúng, thì kỹ năng các con sẽ có, thì nó uy tín nó có. Không có đối đãi. Còn viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga, mình đang ứng dụng khoa học, mình đang ứng dụng triết lý của Ngài, mình đang ứng dụng cái yoga cho sức khỏe cộng đồng, không đối đãi. bằng sự chân thật, cái bản hiệu mình cũng bằng chân thật, nó giả đó nhưng mà cũng bằng chân thật. Nên không có tạo nghiệp, không có giả dối. Mình sống bằng cách nào được cái bằng chân thật đó? Cái từ bi phải có trí tuệ. Cái từ bi mà không có trí tuệ thì không phải là từ bi, đó là đối đãi. Người thầy không có trí tuệ làm sao sử dụng được chữ từ bi, lợi dụng. Người học trò mà không có cái tâm hy sinh nhẫn nhục, siêng năng chân thật và tình thương thì làm sao học được, cũng lợi dụng. Hôm nay trong kinh Thủ Lăng Nghiêm xong, đọc xong lấy ra một đề tài là sống không đối đãi. Phần nhiều các con đến đây là đối đãi. Khi mình không đối đãi, mình nhìn được cái người khác sống với mình biết liền cái vị lãnh đạo đó có đối đãi hay không. Có chân thật hay không? Cái đối đãi là cái không chân thật. Ngài Buddha dạy cho Ngài A Nan rất rõ, phải nhìn thấy tất cả. Ông nhìn ông biết rồi, ông phải buông ra, không dùng để vướng mắc nó. Biết rồi, phải buông ra, không vướng mắc nó. Vướng mắc nó là đối đãi. Có thể thấy mình có cuộc gì sống đang tư duy suy nghĩ nó, nhưng rồi phải buông nó. Vì vậy trong bộ triết lý này thường có câu biết mà lìa luôn cái biết thì đường vào niết bàn, biết mà chồng thêm cái biết thì đường vào địa ngục. Hai câu này, biết khi biết rồi thì phải lìa luôn cái biết thì đường vào niết bàn, biết mà chồng thêm cái biết thì đường vào địa ngục. Tại sao hai câu này như vậy? Tại vì mình biết rồi mình phân biệt, mình chấp, mình đối đãi. Nó không chuyển thức thành trí được. Còn biết mà lìa luôn cái biết thì nó như nó trở về cái thánh trí mới được. Đó. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cái chìa khóa nó là vậy, là bắt cái đối đại. Hai câu, biết mà phải lìa luôn cái biết thì đường vào niết bàn, biết mà chồng thêm cái biết thì đường vào địa ngục. Tại sao chồng thêm cái biết? Tại vì khi mình biết rồi, mình phân biệt chấp, mình đem ra đối đại ứng dụng sai, nó không trở về cái như thánh trí được, nó không trở về cái trí tuệ của chính mình được. Đó là bữa nay buổi sáng xong chia sẻ với các con một cái những lời hiểu biết của sông.